tình yêu vô điều kiện. Một chàng trai đang trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go, dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố San Francisco. Anh gọi điện cho gia đình. Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi, nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một đồng đội và con muốn đưa người ấy về nhà mình, có được không ạ? Bố anh bảo cả nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy. Người con trai vội giải thích, nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm, đó là cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một chân và tay. Cậu ấy chẳng còn gia đình người thân, nên con muốn đưa người ấy về sống ở nhà mình. Tội nghiệp quá, nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ khác thôi con. Không được, bố mẹ ạ, con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi. Con ơi, người bố khuyên, con không thấy đòi hỏi ấy là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Nếp sống gia đình mình từ trước tới nay đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ con nên về nhà sớm và quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm được cách xoay sở cho mình mà. Người con trai lặng lẽ cúp máy. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco gọi điện thoại tới nhà báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống, hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn, đáp máy bay đến hiện trường để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh. Nhưng họ vô cùng kinh hoàng vì khám phá một chuyện bấy lâu nay họ không hề hay biết. Con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân. Người bố mẹ trong câu chuyện trên đây cũng giống như nhiều người trong chúng ta mà thôi. Chúng ta luôn cảm thấy có cảm tình với những người lành lặn, vui tươi. Chẳng ai muốn gần gũi, đón tiếp những người đau yếu, nhất là người thương tật hay gây bực bội và bất tiện cho mình. Ta luôn tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn, người hay gây phiền toái cho ta. Không người thân thích, không bạn bè, gia đình. Thử hỏi, con người học được yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu? Thật dễ hiểu, những hoa hậu, ngôi sao điện ảnh, những người giàu, người đẹp, người nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người đón tiếp nồng hậu. Trái lại, những người nghèo, người tội lỗi, bệnh tật thường bị hắt mũi, gạt ra bên lề xã hội. Đó lại là những người cần được yêu thương, cần được chia sẻ và cảm thông. Đôi khi bệnh tật không làm cho người ta gục ngã, mà là sức công phá của xã hội với thái độ thờ ơ, dửng dưng. Vì thế, mỗi ngày chúng ta phải sám hối về thái độ của mình đối với người khác. Ta có đón nhận người khác với sự khác biệt về tính tình, văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp chủng tộc không? Giới răn trọng nhất mà ta phải sống là kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto cũng quả quyết: đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn là đức mến. Vì ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương tha nhân. Thánh Tôma Aquino cho rằng tình yêu bao gồm hai yếu tố, đó là ước muốn mọi sự tốt lành cho người khác và đem hết tâm lực để làm cho ước muốn đó thành hiện thực. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải yêu thương. Không những thế, Chúa còn làm gương cho chúng ta khi Chúa đón tiếp người tội lỗi. Đi đến đâu, Chúa đều cứu chữa những người thương tật, kẻ què đi được, người điếc được nghe, người mù được xem thấy, và kẻ nghèo đón nhận được tin mừng. Yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả, là phục vụ và dấn thân. Trên thập giá, Chúa Giêsu định nghĩa về tình yêu là hy sinh cả mạng sống mình. Một bài thơ, bản nhạc, câu chuyện hay đều phải được gợi hứng từ tình yêu. Khi yêu, con người ta mở lòng ra đón nhận tất cả. Hãy yêu nhau vì yêu, chứ đừng vì sắc đẹp, vì tiền bạc hay danh vọng. Yêu nhau vì yêu, chứ đừng yêu vì được yêu lại. Đừng chỉ trao tặng nhau những đồ vật quý giá, mà hãy đem tình yêu hiến dâng cho nhau. Ngày nào bạn không sống chữ yêu, ngày đó trôi đi một cách vô nghĩa. Ơn gọi đích thực của Kitô hữu là sống chữ yêu cho trọn vẹn. Nếu ngày nào ta không sống yêu thương, ngày đó ta đánh mất ơn gọi của mình. Những lý do khiến ta khó yêu thương người khác là tính ích kỷ, ganh ghét, sợ thua thiệt, sợ phải hy sinh. Hãy vượt qua con người của mình để học yêu tất cả mọi người, dù họ là ai, dù họ giàu hay nghèo, giỏi hay dốt. Mỗi ngày sống, hãy viết lên chữ yêu cho đẹp hơn. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương và sẵn sàng đón nhận chúng con, dù chúng con đã đi hoang, đã phản bội, dù tâm hồn chúng con rách nát, tội lỗi ê chề. Tình yêu Chúa đã phủ lấp trên chúng con, đã giang tay đón đợi chúng con trở về. Trong vòng tay nhân ái, chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Dù cha mẹ có bỏ con, thì vẫn còn có Chúa đón nhận con. Yêu thương người khác không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con quá hẹp hòi ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là vị Thiên Chúa mà lại yêu và chết cho chúng con là tạo vật bé nhỏ, tội lỗi. Xin cho chúng con điều chỉnh lối nhìn, cách cư xử của mình đối với người khác. Xin cho chúng con có trái tim của Chúa, một trái tim biết cảm thông với nỗi đau của người khác, để chúng con sống và yêu như Chúa luôn mãi. Amen.